là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh rủi ro khi đầu tư vào tiền ảo PA cho thu nhập khủng. Cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, huyện Yên Bình phấn đấu huy động 44 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách trung ương và của tỉnh là 39 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,6 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng xây dựng các công trình theo kế hoạch, tập trung sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt. Phấn đấu năm 2019 sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Yên Bái phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 sẽ giảm thêm 93 điểm trường. Trong đó phấn đấu giảm 40 điểm trường ở huyện Văn Chấn, 28 điểm trường thuộc huyện Văn Yên. Các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên sẽ giảm mỗi huyện 8 điểm trường và giảm 1 điểm trường ở thị xã Nghĩa Lộ. Để hoàn thành mục tiêu theo đúng lộ trình của đề án, các cấp các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của ngành giáo dục, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện đề án.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy yếu tới 61%, nhưng ông Hoàng Văn Lượng, người dân tộc Dao ở xã Ngòi A, huyện Hoan Yên vẫn luôn nỗ lực vươn lên thương tật để phát triển kinh tế gia đình.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Hoàng Văn Lượng trở về xã Ngòi A, huyện Văn Yên và lập gia đình. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì sinh con gái đầu lòng bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi vợ chồng ông vừa phải chăm sóc con bệnh tật, vừa phải bươn trải làm kinh tế. Để thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống, ông đã bàn với vợ phát triển 5 hectare rừng. Năm 2018, khai thác rừng, gia đình đã có nguồn thu gần 300 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Lượng cho biết.
Lúc mà về thì thực tế rất là thấy khó khăn. Đấy. Thế thì trong cái quá trình phát triển kinh tế thì cũng học hỏi và nhờ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của xã cho đến huyện cho đến các cái ban ngành cơ sở. Thế từ đó thì gia đình cũng có cái hướng để làm sao để tham gia phát triển kinh tế để xóa được đói, giảm được nghèo.
Có nguồn lực, ông Hoàng Văn Lượng tiếp tục quy hoạch 1.800 m2 để đào ao thả cá, nuôi thêm gà, lợn và dê, vừa giúp cung cấp thực phẩm cho gia đình, vừa tăng thu nhập. Mặc dù chăn nuôi khó khăn, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng nhờ kiên trì học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi và tham gia các lớp tập huấn tại địa phương, nên ông Lượng đã áp dụng thành công vào mô hình của gia đình mình. Nhờ đó mỗi năm gia đình ông cũng có nguồn thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng. Để động viên ông vươn lên trong cuộc sống và phát huy tính tích cực, đi đầu trong phát triển kinh tế, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin luôn quan tâm động viên ông vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Ông Lượng chia sẻ.
Được cái sự quan tâm của cấp trên là hàng năm là đến với gia đình. Với cái nguồn động viên như vậy thì đối với bản thân gia đình chúng tôi thì là cố gắng làm sao là vươn lên để và vươn lên hơn nữa.
Nói về nghị lực của ông Hoàng Văn Lượng, ông Phương Hồng Nghi, chi hội trưởng chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin liên xã Yên Thái, Yên Hưng, Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Trong chi hội là có đồng chí Hoàng Văn Lượng, mặc dù điều kiện gia đình cũng hết sức khó khăn, nhưng mà phải nói là đồng chí cũng luôn luôn là thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cái quy định của địa phương. Đồng chí đã vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế mọi mặt. Nhìn chung là mô hình của đồng chí là hội viên chúng tôi cũng đáng học tập.
Tấm gương của ông Hoàng Văn Lượng đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, những nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã khám chữa bệnh cho trên 56.800 lượt người dân, trong đó có trên 11.200 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin và triển khai kỹ thuật mới nên chất lượng khám chẩn đoán điều trị được nâng lên. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu 24/24 giờ, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khi chưa có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, ví điện tử tự xưng Payasan đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi huy động vốn trái phép thông qua việc phát hành mua bán đồng tiền ảo Paya. Theo lời giới thiệu thì đã có hàng nghìn người khắp các tỉnh thành bỏ tiền ra để đầu tư, trong đó cũng có không ít người dân ở địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia. Vậy đối tượng mà ví điện tử tự xưng này nhắm đến là ai? Đầu tư tiền ảo Paya mang lại thu nhập khủng hay mang lại rủi ro? Mời quý vị theo dõi phóng sự của phóng viên.
2,5 triệu ngày hôm nay đổi được khoảng 2.000 đồng Paya. Mở được cái ví dưới quân thầu, cắt tôi lại, vô tình khoảng tầm 3 năm, 5 năm nữa mình mở ra mình xem. Không cần phải gì, 100 đô, 1.000 đô, đúng không? 50 đô thôi, vui vui thôi. 50 đô mà nhân với 2.000 đồng, tức là 100.000 đô. 100.000 đô khoảng hơn 2 tỷ đấy ạ, đúng không? Thì đó là một cái tài sản rất là lớn cho chúng ta.
Lãi suất khủng, nghe thuyết trình xong, lại còn được ăn cơm chiêu đãi miễn phí. Hàng chục người dân ở địa bàn thành phố Yên Bái và một số huyện lân cận đã ngay lập tức móc hầu bao. Ông Hà Trung Đoàn ở thôn 5 Khe Lách, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên. Không có điện thoại di động thông minh, không tải được app của ví điện tử và gia đình thuộc hộ nghèo, thế nhưng vẫn bỏ ngay 2,5 triệu đồng để mua tiền ảo Paya. 5 tháng sau khi trở thành nhà đầu tư tiền ảo, ông vẫn chưa từng nhìn thấy tài khoản của mình trong ví điện tử. Những người thuyết trình cũng đi mất, ông Đoàn cho biết.
Khi chúng tôi đã nộp tiền xong, thế là không cho một biên giá gì, chỉ cho chúng tôi một tờ giấy này. Tờ giấy này ghi họ, tên và mã số.
Bác đã từng truy cập bao giờ chưa?
Tôi chưa truy cập bao giờ.
Thế thì làm sao mà biết mình là cái tài khoản đấy có tiền hay không nhỉ?
Tôi cũng đến chịu.
Đối với ông Trần Văn Thành ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, cũng bỏ ra 10 triệu đồng để đầu tư tiền ảo Paya, ông cũng mới sắm điện thoại để vào mạng tìm tài khoản, thế nhưng lại không biết làm thế nào để lấy được tiền. Ông Thành nói.
Nghe bà chị cứ theo bà bảo tao sắp lấy được tiền rồi. 20 ngày nữa là tao được tiền rồi. Thế
cuối cùng đến bây giờ là bác ấy đã lấy được tiền chưa?
Chưa.
Theo đại diện công an thành phố Yên Bái, gần đây, đơn vị này có phát hiện một nhóm người tổ chức tụ họp đông người trái phép để thuyết trình, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo Paya theo hình thức đa cấp. Sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện nhóm người này có thu tiền của người dân nhưng không có bất kỳ phiếu thu hay giấy tờ nào chứng minh việc thu tiền. Và đây chỉ là giao dịch dân sự, do vậy việc người dân đầu tư tiền ảo Paya có nguy cơ rủi ro mất tiền là rất lớn. Trung tá Dư Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Yên Bái cho biết.
Xảy ra mà người dân muốn đòi lại tiền thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đủ cái điều kiện, không đủ cái căn cứ để mà đòi lại cái khoản tiền đã đóng, tại vì là không có một cái giấy tờ gì chứng minh rằng là anh đã đóng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu.
Theo con số thống kê tạm thời, hiện đã có ít nhất vài chục người dân bỏ tiền thật mua tiền ảo Paya. Người ít thì vài triệu, nhiều thì hàng trăm triệu. Nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy được một đồng tiền nào. Dù tiền thật để mua ảo, lãi suất khủng ở đâu chưa thấy, nhưng việc người dân mất hàng chục triệu đồng đã thấy rõ. Do đó rất cần mọi người tỉnh táo, tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào.
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân. Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai, đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp hơn. Về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới chưa chan niềm tin đường ta đi xanh thắm.
Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là một câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính, Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Súa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Mấy hôm nay, đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ dâm gian khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Xúa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cán đi bộ A Báo à, bản mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
À, riêng bản mình năm nay sẽ có khoảng 30 người.
Ừ.
Còn cả xã phải đến hơn 100 đấy.
À?
Toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Ồ, tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền.
Ừ.
Thuận lợi lắm.
Ừ.
Gia đình nào không may bị tai nạn,
ừ,
mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo,
ừ,
không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa, đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá, không lo cái ốm rồi.
Ừ, cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy.
Ừ.
Mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy, nói cái chuyện thì mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi mà để đâu, ố rồi không biết. À, ồ đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ơi, tao treo trên móc đâu rồi? Bà Xúa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Ây da, thấy cái áo của ông nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà coi thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này, thì nằm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ, ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi Tủ ơi, đêm trước thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Xong rồi nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá thì tao lăn ra ngủ, đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ.
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá, cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Quý thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ A Báo à, cái nhòe nhoẹt như thế này, không biết là người ta có gì khám cho không?
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi, vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa?
Cán bộ A Báo à, nó nhòe một tí, nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng A Tính vẫn thấy đấy.
Không được, không được. Thẻ như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Ủa? Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ A Báo cả thôi. À, mà có cái phải mất nhì thiên thí tiền không?
Hây da, không nhiều đâu, chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi, mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bầu rượu thuốc này để mày cán bộ đây, có đầy nhá.
Cán bộ A Báo à, thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được? Có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Ờ, thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à?
Ừ.
Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng.
Ừ.
Ừ. Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh.
Đấy.
Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy.
Đấy.
Ừ, không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Đấy, pháp luật đấy.
Cán bộ à báo à, thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Ơ, đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hả cán nhị bộ?
Ông bà nghe kỹ nha.
Ừ.
Trường hợp không có giấy tờ tùy thân,
ừ,
không có ảnh,
ừ,
thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận.
Ừ.
Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp like của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là được. Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt, được nhà nước ưu tiên. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Ôi, có hiểu đấy. Nghe hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả? À báo.
Ồ, nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ à báo à, thế chả nhẹ, tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à. Ôi, phiền phức lắm mà.
Ồ, tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày. Vì trong trường hợp cấp cứu, vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Ờ, chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Ờ, có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé, có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy, được ký hiệu bằng hai chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này. Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có hai chữ cái là giờ tờ.
Giờ tờ.
Giờ tờ đấy. Giờ tờ. Là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc.
Đúng rồi. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen, trắng trắng, nhăm nhở để làm gì, cứ như là bị hỏng, bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là má vẹt hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm. Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh, ngày càng tăng lên. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng rồi, rồi. Mình ơi. Phải giữ cẩn thận. À mà cán bộ A Báo này, phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chưa?
Có chứ, sao lại không? Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhào nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mệnh của nhà mình.
Đúng rồi.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.